Tôi cố gắng nín thở, lưỡi dao trong tay không ngừng đưa lên đưa xuống. Con sen tóc đau đớn tột cùng, muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào xoay đầu một góc quá lớn, cũng không lùi về phía sau được, chỉ biết trơ mắt ra chịu đựng. Mà lúc này, ở phía sau, Tôn Kim Nguyên cũng càng khoé càng hăng, mũi sẻn đã thọc qua hậu môn, đâm vào trong bụng con sen tóc. Nhìn tình hình này, chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả rồi, đừng hòng có chỗ nào còn nguyên vẹn. Sau chừng 20 phút, con sen tóc khổng lồ dãy rủa càng lúc càng yếu, dòng dịch thể nhớp nháp chảy ra từ miệng nó cũng ít hẳn đi. Cuối cùng, nó cứ thế đổ dầm xuống đất, cặp râu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa, sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Thấy đối thủ rốt cuộc đã phải đi chầu trời, chúng tôi đều thở phào một hơi. Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là Tôn Kim Nguyên, vết thương vừa được băng bó của cậu ta đã lại nứt miệng. Máu tươi chảy ra làm ướt đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương Tiên Giao thấy vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó lại cho cậu ta. Tôi ngồi trên lưng con sén tóc khổng lồ, vừa vô vào lớp vỏ cứng của nó vừa cười, nói, con xuất sinh này rốt cuộc đã ăn thứ gì mà lại có thể to lớn đến thế nhỉ? Chẳng lẽ trong cái hang này có thứ thuốc gì đó có thể khiến con người ta trường sinh bất tử? Nếu chúng ta mà tìm được thì đúng là một món hời to đấy. Ha ha! Xem ra ông trời đối xử với chúng ta cũng không tệ chút nào, ai mà ngờ được Bạch Vân Sơn này cũng có một ngày thành tiên thành thần chứ. Tôn Kim Nguyên hậm hực lầu đầu, sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cái tật hay nằm mơ giữa ban ngày đó đi nhỉ? Đám văn nhân mặc khách các cậu toàn như thế thôi, trong đầu chẳng có chút tư tưởng bình thường nào cả, lại còn cái gì mà thuốc trường sinh bất tử chứ? Rõ là suy nghĩ viển vông. Tớ nghe nói trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến dưới lòng đất, các loài sinh vật mà tiến vào thì thường là không thể thích ứng được. Nhưng một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống rất lâu. Chẳng hạn như quãng thời gian trước, một đoàn khảo cổ khi khai quật ngôi mộ cổ trong địa giới tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên dưới bia mộ. Ở thời cổ đại, việc rùa con bia đá là điều rất thường thấy, vì người ta cho rằng rùa thì trường thọ, đại biểu cho điềm may, nhưng lạ ở chỗ con rùa đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là về sau, qua nghiên cứu, người ta đã xác định được ngôi mộ cổ đó thuộc về một vị vương gia sống vào thời Lượng Hán chuyển giao. Cũng tức là con rùa dưới bia mộ đó đã sống được ít nhất 2.000 năm rồi, điều này đối với chúng ta quả là khó có thể tưởng tượng nổi. Tớ cho rằng trong một số điều kiện nhất định, gen của động thực vật có thể đã co biến hóa, sau đó xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ, bởi vì những hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống thường nhật, vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó tin. Thời Lương Hán chuyển giao tức là giai đoạn chuyển giao từ nhà Tây Hán, 202 trước công nguyên 9 sau công nguyên, sang nhà Đông Hán. 23-220 sau công nguyên. Lấy con sén tóc khổng lồ này làm ví dụ, rất có thể vì đã sống trong hang động tối tăm này một thời gian dài nên gen gây ra sự gờn mua của nó đã bị biến dị. Nếu không vì hôm nay gặp phải chúng ta, có lẽ nó sẽ sống mãi trên đời, chưa biết chừng cuối cùng còn có thể xưng bá địa cầu ấy chứ. Nếu cậu muốn trường sinh bất lão thì hãy dọn nhà đến cái hang này, có lẽ sau này, gen của cậu cũng sẽ phát sinh biến hóa để rồi thành thần thành tiên ấy. Tôi ngượng ngùng nói, thôi bỏ đi. Tớ không mong được trường sinh bất lão đâu, bây giờ cứ cho tớ một hòm vàng bạc châu báu thì thực tế hơn nhiều, như thế sau khi quay về, tớ sẽ có thể thong dong nhàn nhã sống nốt phần đời còn lại. Tôn Kim Nguyên khẽ quất ve cánh tay vừa được Vương Tiên Giao giúp băng bó lại cẩn thận nói, đúng là không có tiền đồ. Có điều vừa rồi, khi thọc cái sẻng vào trong hậu môn của con sén tóc khổng lồ đó, tớ thấy trong bụng nó hình như có thứ gì đó cứng cứng, chưa biết chừng lại là vàng bạc châu báu mà cậu muốn có đấy, cậu hãy tìm cách mổ bụng nó ra xem thử đi. Tôi nói, cậu cứ tha hồ nói rêu tơ nữa đi, chắc đó chỉ là trứng trong bụng nó thôi chứ có gì đâu. Nhưng chẳng lẽ con sén tóc này là giống cái? Vậy thì chúng ta mau chạy đi thôi, nếu không lát nữa chồng nó tìm đến báo thù thì chúng ta hối hận cũng chẳng kịp. Tôn Kim Nguyên lập tức lắc đầu, bác bỏ ý kiến này của tôi, không thể nào, làm gì có chuyện một cặp vợ chồng sén tóc cùng phát sinh biến dị như thế. Hơn nữa, theo cảm giác của tớ, thứ trong bụng nó tuyệt đối không nhỏ, nhưng lại không hoàn toàn kết hợp với thân thể của nó. Nói cách khác, đó là một thứ vốn không thuộc về nó. Còn về việc có phải nó đã ăn một tảng đá vào bụng hay không thì tớ không thể nào biết được, phải chờ khi mổ được bụng nó ra rồi mới rõ chân tướng. Bây giờ, cánh tay tớ vẫn còn đau lắm, nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó này chỉ có thể giao cho cậu mà thôi. Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc như vậy thì bất giác nhủ thầm, vào lúc mấu chốt thế này, chắc cậu ta không đùa cợt mình đâu, bèn bán tín bán nghi nhảy xuống khỏi lưng con sén tóc khổng lồ. Lại gọi Vương Tiên Giao tới cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người nó ra, rốt cuộc cũng lật ngửa được nó lên. Lúc này, mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy, cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi. Tôi biết đây chỉ là phản xạ tự nhiên thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi, không hề có tính uy hiếp với mình, bèn đánh bạo cầm con dao Tây Tạng đi tới, rạch thẳng một đường từ hậu môn của nó lên phía trước. Kỳ thực, con sén tóc này chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng rắn mà thôi, sau khi rạch được lớp vỏ ấy ra là sẽ phát hiện phần thịt bên trong của nó rất mềm, chỉ cần dùng dao đâm nhẹ một cái là lập tức có dịch nhảy nhớp nháp chảy ra. Lúc này, tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to ngang cái bắt trên người nó. Những miếng thịt vụn màu xám cùng với thứ dịch nhảy màu xanh sẫm kia bắn tung tóe ra ngoài, còn có một thứ mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi tỏa ra, thực là vô cùng ghê tởm. Vương Tiên Giao vì sợ vẩn nên sớm đã chạy ra xa không dám tới gần, tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh vị trí Tôn Kim Nguyên nói, và rồi cuối cùng, một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chiếc hộp sắt này nằm hơi chết về phía sau trong bụng con sen tóc, dính chặt vào thành bụng của nó. Vì lúc này con sén tóc đang nằm ngửa nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng nó buông thõng xuống, còn lắc lư qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ, cứ như là được người ta dùng dây thừng buộc vào thành bụng nó vậy. Nhìn thấy chiếc hộp sắt đó, hai mắt tôi sáng hẳn lên, chẳng ngại gì bẩn thỉu, hôi thối nữa, vừa hét to phát tài rồi vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi bụng con sén tóc. Chiếc hộp sắt này vuông vắn góc cạnh, chiều dài chiều rộng chiều cao đều khoảng 6 đến 7 tấc. Chẳng rõ con sén tóc khổng lồ này làm thế nào mà lại có thể nuốt nó vào trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc hộp sắt vẫn luôn ở trong bụng nó, có thể tưởng tượng được nó đã phải sống trong sự đau đớn đến thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn nhẫn của mình vừa rồi, tôi không khỏi có chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm phạm lãnh địa của nó trước. Tức là đơn vị đo độ dài thông dụng ở Trung Quốc. Một tấc tháng 1 năm 10 thước tháng 1 năm 30 mét. Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con sén tóc khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí. Do đó gần như không bị han rỉ, thậm chí còn bóng loáng như mới nữa. Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhảy trên chiếc hộp sắt đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mới mở được chiếc hộp sắt đó ra nhưng lại vô cùng thất vọng khi không nhìn thấy viên dạ minh châu mà chúng tôi đang tìm kiếm. Bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn nhiều, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cậy được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hết hơi, vứt ngay chiếc hộp cho Tôn Kim Nguyên, nói, bên trong chỉ có mỗi hai tờ giấy rách thôi, làm tớ mừng hụt, tức quá đi mất. Tôn Kim Nguyên lấy hai tờ giấy ra, cau mày xem qua một lượt rồi đưa một tờ cho tôi. Đại Văn Hảo, cậu mau phiên dịch thử coi, trên đó viết những gì vậy? Tôi đón lấy tờ giấy đó, thấy bên trên viết dày đặc những chữ phồn thể theo lối cổ. Sau khi xem qua một lượt bèn nói, trên này viết toàn là cổ văn thôi, tớ chịu thua, không đọc được. Vương Tiên Giao nói chắc mình có thể đọc được cổ văn, liền cầm lấy tờ giấy từ trong tay tôi. Cũng khó trách, cô nàng vốn là thương nhân buôn đồ cổ, tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương Tiên Giao nói, nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau. Năm chí chính thứ 26 thời Nguyên Huệ Tông, thế lực của phản tặc Chu Nguyên Chương ở miền Nam càng lúc càng lớn, đã có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương bả Táp Lạt Ngoại Nhĩ Mật nhìn chúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó tầm mắt thoáng đãng. Cỏ cây rậm rạp, dễ thủ khó công, thế là một mặt cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt bắc vốn có địa thế khá bằng phẳng của ngọn núi chính, sau đó đưa quân đến đóng, một mặt khác thì phái người đi xây mộ bên dưới khe núi. Một hôm, những người xây mộ đào được một con thần thú thời tiền sử, thế là đều bỏ rạp xuống đất khấn đầu vái lạy, không ai dám tiếp tục thi công nữa. Lương Vương biết việc này bèn đích thân tới tra xét. Khi đó, ông ta cầm viên dạ minh châu trong tay, đứng trên đài cao. Trừng mắt giận dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Lương Vương, thế là mất hết nhuệ khí, ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Vương sai người dùng xích sắt trói nó vào bên cạnh cửa vào của ngôi mộ, để nó vĩnh viễn thủ mộ cho Lương Vương, ngoài ra còn cho đúc một chiếc hộp sắt để nó nuốt vào trong bụng. Trong hộp sắt có những sự ghi chép về quá trình Lương Vương thu phục thần thú, như thế, nó sẽ có thể mãi mãi ghi nhớ công tích của Lương Vương trong lòng. Tất cả chỉ có vậy thôi, còn một tờ giấy nữa đúng không vậy? Tôn Kim Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi, nói, này, cho cậu đấy, tờ này thì trắng xóa chẳng có nội dung gì cả. Tôi lật qua lật lại xem xét kỹ càng một hồi, thấy đó quả thực là một tờ giấy trắng, ngay đến một dấu vân tay cũng chẳng có, bèn cất giọng nghi hoặc, chẳng lẽ người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn kính yêu của chúng ta, dùng bánh mì chấm sữa bò viết chữ lên trên này. Nói rồi, tôi lại giơ tờ giấy lên trước ánh đèn xem thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì thêm. Phương Chí Mẫn là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu. Năm 2009, nhân dịp 60 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông đã được bình chọn vào nhóm 100 nhân vật anh hùng tiểu mẫu đã có cống hiến nổi trội trong công cuộc thành lập nhà nước Trung Quốc mới. Vương Tiên Giao cũng không kìm được tò mò đi tới, thò đầu qua chăm chú nhìn tờ giấy trắng trong tay tôi một hồi, sau đó nói, chắc đây không phải là Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết đấy chứ. Chương 19, Mê Cung Trùng Trùng. 2. Nhược Vi. Tôn Kim Nguyên hơi cau mày lại, đưa tay lên vân vê chiếc cằm không râu, sau một hồi trầm tư bèn nói với chúng tôi, dựa vào hai tờ giấy này, ít nhất chúng ta cũng có thể đưa ra được mấy kết luận như sau. Đầu tiên, vào thời nhà Nguyễn, con sen tóc khổng lồ này đã xuất hiện rồi, hơn nữa, ngay từ khi đó, nó đã có kích thước cực lớn. Tất nhiên, suy luận này về cơ bản chỉ là thừa thãi, hơn nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thứ hai, các cậu xem này, trên cổ con sen tóc khổng lồ này quả thực có một đoạn xích sắt, chắc hẳn nó đã cắn đứt xích sắt rồi chạy trốn ra ngoài. Mà dựa theo ghi chép trên tờ giấy kia thì nó vốn bị trói trước mộ Lương Vương. Như thế, mộ Lương Vương thực sự là có tồn tại, hơn nữa còn cách chỗ chúng ta hiện giờ không quá xa. Thứ ba, vị Lương Vương này là Lương Vương của triều đình nhà Nguyên. Tớ nhớ là trong Đại Minh khai quốc anh hùng truyện có nói rằng vào năm Hồng Vũ thứ 15, Lam Ngọc và Mục Anh đã vâng lệnh Hoàng đế Chu Nguyên Chương đi tấn công thành Côn Minh ở Vân Nam. Nhưng khi đó, Lương Vương đã vơ vét toàn bộ vàng bạc kho báu trong thành rồi dẫn quân bỏ đi. Nghe người trong thành nói thì Lao đã trốn đến núi La Tàng. Song Mục Anh đã phái người vào trong núi lùng sục suốt mấy tháng trời mà vẫn chẳng thấy tung tích Lao đâu. Cuối cùng, tờ giấy trắng này được cất giấu ở một nơi kín đáo như thế, vậy thì nó tuyệt đối không thể là một tờ giấy trắng bình thường được, chúng ta bây giờ chỉ là chưa phát hiện ra điều cơ mật ẩn bên trong đó mà thôi. Có lẽ đúng như lời Tiên Giao nói, nó là Vô Tự Thiên Thư cũng chưa biết chừng, bây giờ, cậu tạm thời hãy cất nó đi, đến lúc cần dùng tới, chúng ta tự khắc sẽ biết tác dụng của nó là gì thôi. Tôi gấp cả hai tờ giấy có chữ và không có chữ kia thật cẩn thận rồi nhét vào trong túi áo, sau đó nói với Tôn Kim Nguyên, nghe cậu nói thế, tớ có cảm giác như thắng lợi đang ở ngay trước mắt vậy. Cậu đã nắm chắc được như thế rồi, vậy tớ cũng không buồn nản nữa. Chờ sau khi vết thương của cậu đỡ hơn, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát được rồi. Tôn Kim Nguyên xua tay đứng dậy, nói, khỏi cần, tớ đâu có đi lại bằng tay, chúng ta cứ đi luôn bây giờ cũng được. Đời người chính là như vậy. Cứ luôn phải từ hành trình này bước sang một hành trình khác, không cần biết bạn đang vui vẻ hay buồn thường, không cần biết bạn đang phân chấn hay đủ rột, dù gì cũng phải tiến về phía trước, bởi vì phía trước có mục tiêu mà bạn chưa đạt tới. Địa đạo trước mặt chúng tôi không có quá nhiều thay đổi, vẫn rộng rãi, lầy lội và sâu không thấy đáy. Chúng tôi cứ như đang bước đi giữa màn đêm tối mịt, giơ bàn tay ra không thể nhìn thấy năm ngón, ánh đèn chỉ có thể rọi sáng được một khoảng rất gần. Sau khi đi một hồi lâu, chúng tôi phát hiện cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi. Thế là không khỏi thầm nôn nóng. Vương Tiên Giao là người không chịu đựng nổi trước tiên, cô nàng lầu đầu nói, chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây? Sao tớ cứ có cảm giác chúng ta đang dậm chân tại chỗ thế nhỉ? Liệu có khi nào nơi này có thứ gì đó cổ quái đang cản bước chúng ta không? Tôi tỏ ý tán đồng, tớ cũng có cảm giác như vậy. Còn nhớ lần trước khi đi trong địa đạo, chúng ta đã gặp phải quỷ đả tường một lần. Kim Nguyên, cậu nghĩ sao? Tôn Kim Nguyên nói, tớ cũng từng có cảm giác như thế này. Nhưng đó là chuyện trong lần đi lật đấu đầu tiên của tớ, về sau đi nhiều rồi thì cảm giác này phai nhạt dần. Căn nguyên của việc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ bởi vì sự tương tự của vật tham chiếu nên con người ta mới nhầm lẫn về thị giác, thêm vào đó lại phải đi một thời gian dài trong địa đạo không thông gió, nên trong lòng mỗi người đều cảm thấy bức bối. Hai yếu tố này đan xen vào nhau, lại cùng thúc đẩy nhau khiến cho cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng, đến cuối cùng thì làm người ta suy sụp ý chí, mất hết tinh thần. Thậm chí có người còn vì vậy mà lùi bước không đi tiếp nữa. Kỳ thực, các cậu chỉ cần tỉ mỉ quan sát thì sẽ có thể phát hiện ra một số khác biệt nhỏ. Ví như địa đạo này, nó không phải là thẳng tắp đâu, vì được đào trong lòng núi nên khó tránh khỏi gặp phải những tảng đá lớn ngăn đường. Lúc này, người đào địa đạo sẽ phải đào vòng qua đó, vậy nên địa đạo sẽ thoát thì rẽ trái, thoát lại rẽ phải. Chỉ cần có thể nhìn ra sự khác biệt này là ác cậu sẽ dần cảm thấy dễ chịu hơn, không còn sợ hãi như trước nữa. Được Tôn Kim Nguyên nhắc nhở như vậy, tôi quả thực đã phát hiện ra không ít chỗ khác nhau trên đường đi, chẳng hạn như kích thước, hình dạng của các viên đá rơi trên mặt đất, mức độ thô ráp, vị trí lồi lõm của vách địa đạo. Tiền nhân có câu thực tiễn xuất chân chi quả nhiên không sai chút nào, tôi đang định khen ngợi Tôn Kim Nguyên vài câu, lại chợt thấy cậu ta dừng chân, sau đó ngoảnh đầu nói với chúng tôi, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Dứt lời bèn tránh qua một bên, phía trước lập tức lộ ra hai ngã rẽ ở hai bên trái phải. Cùng với đoạn đường mà chúng tôi đang đi tạo ra ba góc 120 độ y hệt nhau, nếu lại thêm một vòng tròn bao quanh nữa thì rõ là thành biểu tượng của Mercedes-Benz rồi. Thực tiễn xuất chân chi có nghĩa là có thực tiễn thì mới thật sự hiểu biết. Những người trộm mộ rất sợ gặp phải tình huống thế này, cũng giống như tôi đã nói trước đó, con người ta sợ nhất là phải lựa chọn, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ có tờ đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn nhớ trong chuyến đi tới Đại Hạp Cốc hồi học đại học, chính vì một lựa chọn sai lầm mà ba người chúng tôi suýt đã mất mạng dưới lòng đất. Tôn Kim Nguyên trầm ngâm hỏi, lần này thì là ai lựa chọn đây? Vẫn cứ để Vân Sơn đi nhỉ, lần trước cậu đã chọn sai rồi, lần này chắc không sai được nữa đâu, dù sao xác suất cũng là 50-50 mà. Tôi lập tức xua tay. Đừng bắt tớ chọn, tớ bây giờ đang xui xẻo lắm. Khó khăn lắm mới thi đỗ đại học thì lại chẳng học được cái gì. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được thì nhà nước lại không sắp xếp công việc cho nữa. Khó khăn lắm mới tìm được việc thì lại vì đi làm muộn mà bị đuổi việc. Khó khăn lắm mới gom góp đủ tiền mở công ty riêng thì lại gặp lúc khủng hoảng tài chính. Lần này mà bắt tớ chọn nữa thì tớ chẳng biết sẽ đưa các cậu đến nơi nào đâu. Thiên Giao, cậu chọn đi, tớ tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Nói rồi liền cùng Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn qua phía Vương Thiên Giao. Vương Thiên Giao nói, được rồi, vậy thì để tớ chọn. Lần trước con đường bên trái là con đường chính xác, vậy thì lần này chắc là đến lượt con đường bên phải rồi, chúng ta hãy rẽ phải đi. Dứt lời liền dục Tôn Kim Nguyên xuất phát. Lịch sử cứ luôn giống nhau đến kinh người như thế, đang khi chúng tôi tràn trề hy vọng thì mới đi được chưa đầy 5 phút đã lần gặp phải một ngã ba đường khác, vẫn là hai nhánh rẽ ở hai bên trái phải, vẫn là những góc 120 độ giống hệt nhau như thế, hình như chúng tôi chưa từng lựa chọn, hình như tất cả chỉ là ảo giác của chúng tôi mà thôi. Tôn Kim Nguyên nói, thế này thì là thật. Tớ chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Đằng nào thì cũng không biết đâu là con đường chính xác, chúng ta lại rẽ phải tiếp đi, để xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi chúng tôi rẽ về bên phải mười mấy lần liền, biểu tượng mẹ xe đét ben lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Những ngã ba đường này giống như là một đám anh em sinh năm sinh bảy vậy, hoàn toàn giống nhau, ngay cả một người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên cũng chẳng phát hiện ra điểm nào khác biệt. Toàn bộ địa đạo dường như có vô số ngã rẽ, chẳng khác nào một mê cung khổng lồ. Tôn Kim Nguyên nói, đây có 8, 9 phần 10 là mê trận mà chủ nhân ngôi mộ tạo ra để đề phòng những người trộm mộ. Hơn nữa, người thiết kế trận này cũng không đơn giản chút nào. Tớ chỉ mới được nghe kể về bát trận đồ của Gia Cát Lượng và bát quái trận trong kinh dịch mà thôi. Biết rằng hai trận này đều có tổng cộng 8864 mê cung, ít nhiều cũng có thể thử bắt tay phá giải, chứ còn loại trận này thì chưa gặp phải bao giờ. Theo tớ được biết, loại mê trận thế này thường đều rất nguy hiểm, bên trong có bố trí cơ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ sa thân vào cạm bẫy. Có điều chúng ta tạm thời đều an toàn, chỉ là đã đi lòng vòng trở về chỗ cũ rất nhiều lần mà thôi. Bây giờ, tớ sẽ dùng dao khắc ký hiệu vào mỗi cửa hang mà chúng ta đi cu. À, các cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Lời của Tôn Kim Nguyên làm trái tim tôi như nhảy lên tới tận cổ họng, chúng tôi vừa chiến đấu với một con xén tóc thành tinh xong. Bây giờ lại chui vào một mê cung chẳng rõ nông sâu thế nào, quả đúng là vừa mới ra khỏi hang hổ thì đã gặp ngay miệng sói. Nói thực lòng, phải đi lại trong mê cung thế này còn chẳng bằng đương đường chính chính chiến đấu với một con quái vật hữu hình, bởi vì như thế, bạn ít nhất còn có thể nhìn thấy nó, sờ thấy nó, còn ở trong mê cung thì bạn chẳng biết kẻ địch của mình là ai, cũng chẳng biết có những cơ quan cạm bẫy nào đang chờ đợi mình, mà điều đáng sợ nhất là rất có thể bạn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, không thể đi ra ngoài được. Lần này chúng tôi hết rẽ trái rồi lại chuyển sang rẽ phải, nhưng sau khi đi vừa qua mười mấy ngã rẽ vẫn không nhìn thấy ký hiệu nào mà Tôn Kim Nguyên để lại, điều này khiến chúng tôi không kìm được phát rồ lên, nhủ thầm, địa đạo này rốt cuộc lớn đến chừng nào. Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ngã rẽ chứ? Đứng trước một ngã ba đường, Vương Tiên Giao vừa thở hồng hộc vừa nói, không ổn rồi, tớ sắp phát điên lên mất rồi. Còn nhớ hồi nhỏ, bố tớ từng dẫn tớ đi chơi trò mê cung trong công viên, tớ không tìm được đường ra. Đã nôn nóng đến phát khóc. Từ đó về sau, tớ không bao giờ dám chơi trò này nữa, không ngờ hôm nay lại gặp phải một mê cung thực sự thế này, sao số tớ xui xẻo thế nhỉ? Thấy Vương Tiên Giao bi quan như vậy, tôi bất giác không đành lòng, liền an ủi, tục ngữ có câu trời không tuyệt đường người, lần trước dù gặp phải biết bao nguy hiểm nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn hóa nguy thành an đấy thôi. Hơn nữa, chúng ta còn có Kim Nguyên nữa cơ mà, cậu ấy nhiều tài vật lắm, chưa biết chừng lại có thể đưa chúng ta ra ngoài luôn bây giờ ấy chứ. Dứt lời, tôi liền đưa mắt qua nhìn Tôn Kim Nguyên. Kỳ thực tôi cũng muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng cậu ta, vì tôi bây giờ nào phải là không nôn nóng. Tôn Kim Nguyên nói, cứ đi tiếp xem thế nào thôi, lần này chỉ e tớ cũng chẳng làm gì được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Âm Dương Lục Hợp. 2. Lê Trang. giữ làn nước bùn ngập quá bàn chân, ba người chúng tôi ngẩn ngơ đứng đó. Tôi đưa tay gõ đầu, Vương Tiên Giao vạch ngón tay ra đếm, còn Tôn Kim Nguyên thì đưa tay sờ cằm, tất cả đều chìm vào dòng trầm tư. Vương Tiên Giao chợt nói, không phải chúng ta có la bàn sao? Chỉ cần dựa vào đó mà phân biệt phương hướng, khả năng tìm được đường ra không phải sẽ lớn hơn rất nhiều ư? Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ đầu đánh bốp một cái, nói, phải rồi, chỉ cần chọn lấy một phương hướng, sau đó chỉ cần có nhánh địa đạo nào đi về hướng đó thì chúng ta sẽ chọn lối lấy mà đi, như thế nhất định sẽ không bị lạc đường nữa. Chúng ta đã tiến vào nơi này từ phía sau ngọn núi, tức là từ hướng Bắc, nếu muốn tìm được ngôi mộ trong lòng núi thì cần đi về hướng Nam, nhất định là như vậy rồi. Tôn Kim Nguyên bảo tôi lấy la bàn trong ba lô ra. Tôi y lời làm theo, lại để chiếc la bàn vào giữa lòng bàn tay, thấy đầu kim chỉ hướng Nam trên la bàn sau khi xoay qua xoay lại một hồi liền dừng lại và chỉ thẳng vào cửa hang nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Tôn Kim Nguyên vui vẻ nói, tớ biết ngay là bên này mà, nên mới đứng ở đây trước, ha ha. Chúng tôi không nói gì nữa, lập tức tiến về phía sâu trong địa đạo theo hướng chỉ của la bàn. Mọi chuyện lần này có thể nói là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, mỗi lần chúng tôi gặp phải ngã ba đường là la bàn đều có thể chỉ ra cửa hang nằm ở phía Nam. Tôn Kim Nguyên tỏ ra hết sức đắc chí về việc lần nào mình cũng có thể đứng đúng chỗ. Hãy cứ tin tưởng và đi theo tớ đi, tớ sẽ không để các cậu phải chịu thiệt thòi đâu, ha ha. Tôi chợt nghĩ tới một việc, bèn nói lại với hai người bọn họ, chúng ta vốn đi về hướng Nam, tại sao đã rẽ bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn đi về hướng Nam thế nhỉ? Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Kim Nguyên sau nháy mắt đã trở nên cứng đờ, cậu ta cau mày, nói, đúng thế, hình như là có vấn đề gì đó rồi. Tớ chỉ mải hưng phấn mà quên bén mất không chú ý tới chuyện này. Trước mắt lại xuất hiện một ngã ba đường nữa, Tôn Kim Nguyên đi tới ngay trước một ngã rẽ, đầu mang màu đỏ trên kim la bàn chỉ thẳng vào ngã rẽ trước mặt cậu ta, sau đó cậu ta lại đi tới phía ngã rẽ còn lại, và thật bất ngờ, đầu kim la bàn màu đỏ tức thì chuyển hướng chỉ sang phía đó. Nếu chỉ dựa theo kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn này thì tôi có thể đưa ra một kết luận, đó là, phía bên trái là hướng Nam, phía bên phải cũng là hướng Nam. Ở nơi này có hai hướng Nam chĩa qua hai phía. Vương Tiên Giao nói, chắc không phải là chiếc la bàn này bị hỏng rồi đấy chứ. Đừng nói với tớ là cậu ham của rẻ nên mua hàng nhái bên đường đấy nhé. Tôn Kim Nguyên vội vàng thanh minh, không thể nào, đây là hàng ngoại quốc chính hãng tớ nhờ người Cun mua đấy, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù chiếc la bàn này bị hỏng thì hướng chỉ của nó cũng phải rất bừa bãi bãi mới đúng, không thể lần nào cũng chỉ vào hướng mà chúng ta muốn đi được. Theo tớ thấy, vấn đề nhất định là nằm tại mê trận cổ quái này, còn la bàn thì vốn không bị hỏng hóc gì cả. Tôi nhớ tới nguyên lý của la bàn từng được học trong giờ vật lý hồi còn học trung học cơ sở, bèn nói, lẽ nào tại nơi trong cùng của địa đạo có một khối nam châm lớn, chính từ tính của khối nam châm đó đã làm ảnh hưởng tới công năng của la bàn. Vì trong địa đạo này không có thứ gì ngăn cản, từ trường đi qua nơi này mạnh hơn từ tưởng ở những nơi khác không có địa đạo, do đó mũi kim chỉ hướng mới luôn chỉ vào sâu trong địa đạo. Tôn Kim Nguyên nghe mà lắc đầu không ngớt, nói, nghe thế là đủ biết cậu chẳng hiểu mấy về khoa học tự nhiên rồi, nói năng bừa bãi quá. Ý cậu là nơi nào từ trường mạnh thì sẽ có thể kéo kim la bàn chỉ về hướng đó đúng không? Nhưng cho dù từ trường có chỗ mạnh chỗ yếu thì cực từ cũng không bao giờ thay đổi, do đó bất kể chúng ta đang ở đâu, chỉ cần từ trường của nơi này mạnh hơn từ trường của trái đất, kim chỉ nam của la bàn nhất định sẽ chỉ về phái cực âm của từ trường ở nơi này. Còn khi nào chúng ta đi tới nơi mà từ trường của trái đất mạnh hơn từ trường của nơi này, kim chỉ nam sẽ khôi phục trạng thái bình thường chỉ về hướng nam như cũ. Trong khi đó, chúng ta sau mỗi lần rẽ, kim chỉ nam đều chỉ vào sâu trong địa đạo, do đó tớ cho rằng không phải L. À nguyên nhân này. Tôi nói, cậu nói nghe mơ hồ khó hiểu quá. Có điều nếu la bàn đã không hỏng, vậy thì chắc chắn là phải tuân theo nguyên lý cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau. Nếu không phải là có một khối nam châm lớn gây tác động, lẽ nào hai đầu của địa đạo đã được thông điện với nhau, thế là dòng điện mới làm sinh ra từ trường. Nhưng khả năng này thì lại càng nhỏ. Tôn Kim Nguyên nói, cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì nhau, kim la bàn chia hai cực nam bắc, nam là cực dương, bắc là cực âm chỉ hướng nam, cực dương chỉ hướng bắc. Tớ còn nhớ sư phụ tớ trước đây từng nói tới một loại trận pháp có tên là âm dương lục hợp thường được dùng trong việc bài binh bố trận thời cổ. Nhưng còn dùng trong việc đào địa đạo làm mê cung thì tớ chưa nghe tới bao giờ. Để bày được trận âm dương lục hợp cần phải có tổng cộng 7.200 tướng sĩ, cứ hai tướng sĩ thì hợp làm một nhóm âm dương đứng tựa lưng nhau, âm ở trong dương ở ngoài, xếp thành 6 hình lục giác đều có kích thước bằng nhau, sau đó 6 hình lục giác ấy sẽ tiến sát lại gần nhau theo kiểu cạnh ghép cạnh, chỉ giữ lại khoảng cách rộng bằng hai thân người giữa ha. ý cạnh với nhau để làm đường cho quân địch tiến vào. Lúc ấy, nơi chính giữa 6 hình lục giác đều chính là một khoảng trống hình lục giác đều có diện tích xấp xỉ với các hình ở ngoài, và đó cũng là chỗ dành cho kẻ địch. Một khi kẻ địch đã lọt vào giữa trận rồi, 6 đội nhân mã sẽ cho thể đồng thời ra tay, từng nhóm âm dương luân phiên thay thế cho nhau không ngừng. Một khi có người hy sinh thì người bên cạnh sẽ nhanh chóng lấp vào chỗ trống, hình lục gạch đều cũng theo đó mà nhỏ dần đi từng chút một, đến tận khi tiêu diệt hết kẻ địch mới thôi. Tôi thấy những lời nói này của Tôn Kim Nguyên tuy rằng thú vị nhưng lại chẳng giúp ích gì được cho tình hình của chúng tôi lúc này, bèn nói với cậu ta, câu chuyện cậu kể cũng hay đấy, nhưng nó có liên quan gì tới địa đạo này ư? Đừng lạc đề xa quá, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt của chúng ta đi đã. Tôn Kim Nguyên nói, cậu đừng nôn nóng như thế, nghe tớ nói hết đã nào. Hơi khác với trận bắt quái, trận âm dương lục hợp này tổng cộng chỉ có 6 cửa, cũng chính là khoảng rộng bằng 2 thân người giữa các cạnh lục giác mà tớ đã nói ở trên. 6 cửa này lần lượt là hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử, trong đó cửa đỗ là nơi để cho kẻ địch đi vào, cửa khai là nơi dùng để mở một góc lưới tha cho đối phương một mạng, cửa tử là đường chết cho những kẻ muốn quyết chiến tới cùng, cửa thương là nơi cho đại tướng hai bên giao phong với nhau, cửa sinh thì là nơi để bắt giữ tù binh, phân công giữa các cửa hết sức rõ ràng, không hề làm ảnh hưởng đến nhau. Chúng ta bây giờ đang ở trong địa đạo nên không thể thấy hết toàn cục, nhưng dựa vào địa hình cục bộ thì có thể nhận ra khoảng cách giữa các ngã ba ở nơi này xấp xỉ nhau. Ba nhánh địa đạo ở các ngã ba thì đều tạo ra ba góc 120 độ, các cậu thử nghĩ mà xem, như thế này còn chẳng phải vừa hay là 7 hình lục giác đều hay sao? Cứ theo suy luận này thì chỗ chúng ta đang đứng bây giờ nhất định là điểm giao nhau của 3 hình lục giác đều trong số đó. Vương Tiên Giao nhất thời chưa thể mường tượng ra những điều mà Tôn Kim Nguyên nói, bèn lấy giấy bích ra, sau đó từ một điểm ban đầu vạch ra 3 đường thẳng có độ dài xấp xỉ nhau tạo thành 3 góc 120 độ. Sau khi vẽ xong thì quả nhiên phát hiện trên tờ giấy xuất hiện 7 hình lục giác đều, trong đó có một hình ở chính giữa, 6 hình còn lại thì bao bọc xung quanh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, tư tưởng đạo gia quả là bác đại tinh thâm, không ngờ lại có thể tạo ra 2 cực âm dương ở trong địa đạo, có câu rằng thấp là âm mà cao là dương, gần là âm mà xa là dương, cho nên việc kim chỉ nam của La Bàn chỉ về hướng sâu trong địa đạo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vương Tiên Giao nhìn hình vẽ trên tờ giấy mà hưng phấn mãi không thôi, vội hỏi Tôn Kim Nguyên, cậu đã biết được nguyên lý rồi, vậy chắc hẳn có thể phá được trận này đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, tuy tớ có chút hiểu biết về trận âm dương lục hợp, nhưng đó toàn là nhờ vào mấy lời vụn vặt nghe được từ miệng sư phụ, còn chưa học hỏi một cách có hệ thống bao giờ, hơn nữa cũng chưa từng được xem đồ hình của trận pháp, không biết các cửa hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử có thứ tự sắp xếp thế nào và nằm ở đâu. Có điều, trong trận âm dương lục hợp này đáng sợ nhất vẫn là đi vào cửa tử, các cửa khác đi vào rồi có lẽ còn sống được, nhưng một khi đã đi vào cửa tử thì chỉ có đường chết mà thôi. May mà bây giờ chúng ta vẫn chỉ đang đi lòng vòng trong trận, còn chưa bước vào cửa nào cả, nếu không kết quả thế nào thực khó nói lắm. Chương 21, Khám phá cơ quan. 2. Lê Trang. Nghe Tôn Kim Nguyên nói cậu ta cũng chẳng có cách nào khác, tôi không kìm được lộ rõ vẻ nôn nóng. Nói suốt từ nay tới giờ, hóa ra chúng ta vẫn phải chịu chết ở trong này ư. Tôn Kim Nguyên nói, ít nhất thì cho đến bây giờ, tình hình là như vậy, trừ phi các cậu bằng lòng theo tớ liều một phen. Nếu may mắn tránh khỏi cửa tử, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Tôi nói, ý cậu là nếu không liều chết thì chết chắc không sai, còn nếu liều thì chỉ có 1/6 khả năng là tất chết đúng không? Vậy thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết là phải lựa chọn thế nào rồi. Tôn Kim Nguyên gật đầu, nói, thường có lời rằng vận mệnh nằm ngay dưới bàn chân chúng ta, nếu đã lựa chọn con đường này thì chúng ta cần phải có sẵn sự chuẩn bị về mặt tâm lý, tính toán trước các khả năng mới được. Nhìn tình hình bây giờ, đây quả thực là con đường duy nhất của chúng ta rồi. Vương Tiên Giao nói, nếu vận mệnh đã an bài là chúng ta sẽ phải chết ở nơi này, vậy thì cũng đành chịu thôi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tớ cũng quen mấy người trong mộ, bọn họ kỳ thực đều phải lăn lộn trên lằn danh sống chết mới có được chút thu hoạch. Đám giặc cướp vốn sống cuộc sống trên đầu đao lưỡi kiếm, còn những người trộm mộ thì phải sống những ngày tháng giữa vô số xác người, chúng ta chỉ cần hiểu rõ điều này là được. Tuy tớ cũng vô cùng lo lắng nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng bọn cậu, tớ đã biết rằng mình ắt sẽ phải trải qua những chuyện như thế này rồi, do đó, các cậu không phải lo cho tớ, cứ việc phóng tay mà làm. Bài giảng về tư tưởng của Vương Tiên Giao quả thực không tệ chút nào, chỉ bằng mấy câu nói đã làm người ta sục sôi đấu trí. Lúc này tôi cũng đã bắt đầu có chút lòng tin, vì xác suất 5/6 thực sự là không hề nhỏ. Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy bức hình âm dương lục hợp mà Vương Tiên Giao vừa vẽ, nói, giả sử chúng ta đang ở một điểm bất kỳ, ví dụ như điểm A này chẳng hạn, vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần, hoặc không thì đang ở điểm B, như thế chỉ cần rẽ qua phải hai lần, vậy là sẽ tới một cái cửa, không có khả năng thứ ba nào khác. Đương nhiên, những cái cửa này đều đang đóng, chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra, sau đó thì sẽ có thể tiến vào một trong số 6 cái cửa. Bên trong đó rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi chúng ta, điều này tớ khô. NG biết được, chỉ biết là một sống một chết mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng đầu tiên. Đi theo Tôn Kim Nguyên, chúng tôi từ ngã ba này đi tới một ngã ba khác, sau đó liền chọn lấy vị trí ở chính giữa ngã ba, bắt đầu dùng xẻng lạc dương để đào. Địa đạo này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm, đất rất mềm, tuy bên trong có lẫn không ít sỏi đá nhưng khó mà làm giảm tiến độ của chúng tôi được. Chẳng mất bao nhiêu công sức, chúng tôi đã đào sâu xuống dưới được 2, 3 mét, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái cửa ngầm nào cả. Tôi dừng tay, nói, nơi này có lẽ không có cái cửa mà chúng ta muốn tìm rồi, hãy tiến hành kế hoạch B đi. Chúng tôi lại đi tới chỗ giữa một ngã ba khác, sau đó gắng sức mà đào. Lần này thì không mất nhiều thời gian như trước nữa, đào chưa được 1 mét. Xẻng lạc dương đã va phải một thứ gì đó rất cứng, những tiếng lắc cắc vang ra từ lưỡi xẻng khiến tôi nghe mà không khỏi rùng mình. Tôn Kim Nguyên nói, đào phải đá rồi, ấy, sao khối đá này lại trơn thế nhỉ? Chẳng giống đá tự nhiên gì cả. Chắc nó đã được ai đó chôn ở đây rồi, như vậy, nơi này rất có thể chính là một cái cửa mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi gạt đi hết chỗ đất xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mặt. Cánh cửa đá này trắng ngần, bóng loáng, dưới ánh đèn tin rọi vào còn phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. Tôi đưa tay tới sờ vào nó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, đẩy thử mấy cái thì thấy nó không hề chuyển động, xem ra là rất nặng. Tôn Kim Nguyên nói, dựa theo lẽ thường thì nơi này chắc phải có bố trí cơ quan, chỉ cần tìm thấy cơ quan là sẽ có thể mở được cánh cửa đá này. Cậu tránh ra một chút, để tớ tìm thử xem. Tôn Kim Nguyên lần mò khắp trên dưới cánh cửa đá một lượt nhưng đừng nói là cơ quan, ngay đến một chỗ lồi lõm cũng chẳng thấy. Cậu ta tức tôi vung chân đá mạnh mấy cái, rồi lại lui lại phía sau nghĩ cách. Vương Tiên Giao nói, liệu có khi nào chúng ta cần sử dụng những câu thần chú giống như trong phim không nhỉ? Nói rồi liền đứng trước cửa đọc một loạt những câu thần chú quen thuộc, vương ơi mở ra. Úm mani bát mê hồng. Thiên linh linh địa linh linh, cửa đá linh linh. Vậy nhưng sau một hồi cố gắng của cô nàng, ngay cả một tiếng vọng lại cũng chẳng có. Tôi đi tới bên cạnh cánh cửa đá, thầm nghĩ cánh cửa này rộng như vậy. Chi bằng hãy xem thử hai bên xem có chỗ nào sơ hở không. Vừa mới dùng xẻng xúc thử hai cái, tôi lập tức phát hiện hai bên cạnh cánh cửa đá đều có chỗ nhô ra, nơi chính giữa phần nhô ra ra được đục một cái lỗ. Tôi dùng sức ấn mạnh phần nhô ra vào phía trong, chợt thấy cánh cửa đá hơi nhúc nhích, hóa ra đây chính là cơ quan mà mọi người vẫn nói tới. Tôi bảo Tôn Kim Nguyên đưa dây thừng lại, sau đó buộc vào phần nhô ra, rồi ba chúng tôi chỉ mới kéo khẽ một cái, cánh cửa đá đã đổ dầm xuống đất làm lộ ra cửa hang được ẩn giấu phía sau. Và đây lại là một cái hang thẳng đứng khác. Cái hang này làm tôi nhớ đến lần trải nghiệm trong đại hạp cốc năm nào, bèn buột miệng nói, đây chắc không phải là cái hang mà chúng ta rơi vào năm xưa đấy chứ. Lẽ nào đi vòng một vòng lớn chúng ta lại quay về chỗ cũ? Tôn Kim Nguyên thả dây thừng vào trong cái hang thẳng đứng đó, rồi ngoảnh đầu lại nói với chúng tôi, bây giờ, canh bạc chính thức bắt đầu, tớ sẽ đi phía trước, các cậu cứ theo sau là được. Nói rồi liền trượt dần xuống dưới theo sợi dây thừng. Chờ đến khi xuống dưới đáy hang, chúng tôi mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra phán đoán của tôi không sai chút nào, nơi này rõ ràng giống hệt với nơi mà chúng tôi từng đến khi trước, bốn phía đều là những bức tường được lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng như gương, chính dì ủ ạt trần hang có một ô cửa sổ trời hình tròn, chỉ là ô cửa sổ ấy lúc này tối đen, không thông thẳng ra bên ngoài như trước đây, chắc hẳn cửa ra đã bị những khối đá chặn lại rồi. Không đúng, nếu đây là cái hang khi xưa và bây giờ đã bị bít lại, vậy thế hát, y phía dưới nhất định phải có đất đá rơi xuống chứ. Trong khi đó, dưới này lại chẳng có viên đá vụn nào cả. Ngoài ra còn một điều quan trọng nhất mà vừa rồi tôi không để ý tới, đó là trong góc tường không hề có bóng dáng của vị tiền bối xương khô kia. Vương Tiên Giao hỏi, nơi này là gian phòng đá mà chúng ta từng tới ư? Sao tớ lại thấy không giống lắm nhỉ? Tôn Kim Nguyên cũng đã phát giác ra sự khác thường, bèn nói, trừ phi từng có người tới nơi này mang hài cốt của vị tiền bối kia đi, bằng không đây tuyệt đối không thể nào là gian phòng đá ngày trước được. Vương Tiên Giao nói, liệu có phải là sư đệ của ông ta đột nhiên thức tỉnh lương tâm, đến đây đưa ông ta về an táng rồi không? Tôi nói, khó có khả năng này lắm. Vì đã hơn 30 năm trôi qua mà kẻ đó không chịu tới, lúc này chắc cũng già rồi. Hơn nữa tới đây chắc chắn sẽ có những rủi ro nhất định, với nhân phẩm của lão thì ắt chẳng bao giờ chịu làm cái chuyện như vậy đâu. Tôn Kim Nguyên nói, vừa rồi khi xuống đây, tớ hình như không thấy cái hang mà ngày trước chúng ta dùng để ra ngoài, xung quanh cũng không có dấu vết bị con chim lớn kia cào vào, nơi này rất có thể là một gian phòng đá khác. Theo suy đoán của tớ, còn có 4 gian phòng đá nữa y hệt như thế này, tổng cộng có 6 gian, như vậy mới phù hợp với 6 phương hướng của trận pháp âm dương lục hợp. Có điều, nếu đây là một cửa thì tại sao lại không khác gì lần trước, vừa không thấy dấu hiệu của sự sống lại vừa không có điểm báo về cái chết. Tớ cho rằng nguyên nhân trong chuyện này rất có thể là lần trước chúng ta đi vội quá, hơn nữa chỉ có một chiếc bật lửa nên chưa kiểm tra kỹ càng, lần này chúng tê phải cẩn thận hơn mới được. Gian phòng này sạch sẽ lạ thường, trên tường không có lấy một hạt bụi, và đây cũng là một trong những điểm khác biệt với gian phòng đá lần trước. Tôi thầm đoán chắc là vì gian phòng đá này bị bít kín cửa gian nên bụi bặm mới không thể theo gió bay vào đây được. 3 người chúng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn tin, chia nhau ra cùng tìm kiếm khắp nơi xem có manh mối gì không nhưng vẫn như lần trước, chẳng có thu hoạch gì cả. Cuối cùng, 3 người chúng tôi cùng đi tới giữa gian phòng đá, đèn tin trong tay vô ý chiếu về 3 hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng phát hiện trên một bức tường xuất hiện một hình chữ nhật do mấy luồng ánh sáng màu vàng tạo thành, có điều chỉ sau nháy mắt, hình chữ nhật ấy đã lại trở nên rối loạn ngay. Tôi vội gọi bảo 2 người kia chiếu lại đèn tin về hướng vừa rồi, sau một lúc điều chỉnh, hình chữ nhật kia lại một lần nữa xuất hiện. Bởi vì các bức tường đá cẩm thạch trắng ở đây có thể phản chiếu ánh sáng, do đó những ánh đèn chiếu xéo lên đó đã phản chiếu lên một bức tường khác, rồi lại phải phản chiếu lần nữa. Cuối cùng, khi tất thể ánh sáng cùng dừng lại trên một bức tường thì đã hình thành nên một hình chữ nhật, mà ô cửa sổ trời tê. Y nơi không lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu chúng tôi thì vừa hay biến thành một điểm đen nằm ở trung tâm của hình chữ nhật ấy. Kích thước của hình chữ nhật vừa hay xấp xỉ với kích thước của cánh cửa đá vừa rồi, khiến người ta không kiềm được thầm nghĩ liệu chăng nó cũng là một loại cửa đá. Tôn Kim Nguyên nói, lẽ nào nơi này mới là cơ quan thực sự? Cậu ta đưa chiếc đèn tin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên vị trí của chiếc đèn, còn mình thì chạy tới bên cạnh hình chữ nhật kia bắt đầu nghiên cứu. Cậu ta gõ thử vào hình chữ nhật, thấy không có những tiếng cộc cộc vọng ra, chứng tỏ bên trong không rỗng, không ẩn chứa bất kỳ con đường ngầm nào cả. Sau đó cậu ta lại lần mò tìm kiếm theo đường phản chiếu của 4 luồng ánh sáng, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra khe hở nào, dùng sức đẩy cũng không có tác dụng gì cả. Nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ, tôi bất giác nôn nóng, thêm vào đó lại phải giữ mãi một tư thế nên đã mỏi như cả hai tay, bèn hét to lên với cậu ta, đã tìm thấy gì chưa thế? Cậu thử nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi, tớ thấy nó giống với cái nút tắt mở trên tivi nhà tớ lắm. Nghe tôi hét lên như vậy, Tôn Kim Nguyên bèn đưa tay ấn thử vào cái điểm đen kia. Chỉ nghe tiếng rắc một tiếng, gian phòng đá bắt đầu lung lay dữ dội. Tôn Kim Nguyên vội hô lên, động đất rồi, mau tránh vào trong góc đi. Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng vứt chiếc đèn tin trong tay đi, ôm đầu chạy tới ngồi xổm ở góc tường, Tôn Kim Nguyên thì nằm rạp xuống ở một góc tường khác. Một lúc sau, cơn rung lắc rốt cuộc đã qua đi, gian phòng đá không hề sụp xuống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi xác định là không có việc gì, chúng tôi bèn nhặt đèn tin lên, chiếu về phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi, thấy những phiến đá cẩm thạch trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất, thay vào đó là một cửa hang tối om, từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt. Chương 22, nến vì sao vẫn cháy? 2. Diệu Linh. Đây là một đường hầm, trong đường hầm tối đen như mực. Chỉ dựa vào chiếc đèn tin trong tay, chúng tôi không thể soi tới điểm tận cùng, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh liên tục phả ra từ bên trong đó. 3 người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của tôi và Vương Tiên Giao đều đổ dồn lên người Tôn Kim Nguyên, ý muốn hỏi cậu ta rằng có nên đi vào hay không, vì dù sao cậu ta cũng từng học được một chút về phong thủy, kiến thức hơn hẳn so với 2 người chúng tôi. Tôn Kim Nguyên thấy 2 người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cậu ta thì không khỏi có chút do dự, sau khi nhíu chặt đôi mày một lát bèn nói với chúng tôi, khỏi cần nhìn nữa, chúng ta không có con đường nào khác để đi cả, đành chọn lối này thôi, dù đây có là cửa tử thì chúng ta cũng phải xông pha một phen mới được. Đi thôi nào. Suy nghĩ của tôi cũng gần giống như Tôn Kim Nguyên, tới nước này rồi thì chúng tôi cũng chẳng còn quyền lựa chọn nữa. Nhưng Vương Tiên Giao sau khi nhìn đường hầm đen thui kia thì tỏ ra rất sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tính cách của cô nàng này tôi biết rất rõ, nói đến lòng can đảm thì cô nàng chẳng hề thua kém Tôn Kim Nguyên là bao, chính tôi mới là người nhát gan nhất trong 3 người. Vậy rốt cuộc điều gì khiến cho cô nàng sợ hãi đến mức này cơ chứ? Không đúng. Tôi phát hiện 2 mắt Vương Tiên Giao đờ đẫn vô thần, bộ dáng đó không giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ mà có vẻ như đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó đáng sợ thì đúng hơn. Tôn Kim Nguyên dường như cũng đã phát hiện ra sự lạ thường, bèn tò mò bước tới. Tôi vội vàng vô nhẽ vai Vương Tiên Giao một cái, hỏi, Vương Tiên Giao, cậu làm sao vậy? Bị tôi vô vai. Vương Tiên Giao sợ giật nảy mình kêu toáng lên một tiếng rồi mới dần tỉnh táo trở lại. Cô nàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ vô cùng căng thẳng, run giọng nói, chúng ta không thể đi vào đó được, tớ có một dự cảm rằng bên trong đó tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm. Không rõ vì sao trong đầu tớ lúc này lại xuất hiện cơn ác mộng hồi còn nhỏ, có điều khác với trước đây là cảm giác của tớ lần này vô cùng chân thực. Giấc mơ lột da rút gân cùng với Lăng Trì Tùng Sẹo kia chúng tôi đã được nghe Vương Tiên Giao kể lại, có điều đó dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, mà Vương Tiên Giao bây giờ đâu có nằm mơ, đang yên đang lành sao lại nghĩ tới chuyện đó cơ chứ. Chẳng lẽ đây thực sự là dự cảm của cô nàng? Tôi biết giác quan thứ 6 của phụ nữ thường rất chuẩn xác, nên lúc này không khỏi có chút giận người, chẳng biết nên làm thế nào. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, Tiên Giao, liệu có phải là cậu cả nghĩ quá không? Cơn ác mộng đó của cậu xét cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu bây giờ đang tỉnh táo cơ mà. Tớ nghĩ cậu lo lắng quá nên suy nghĩ vẩn vơ đấy. Vương Tiên Giao lắc đầu mấy cái thật mạnh, nói giọng chắc nịch, tuyệt đối không phải như vậy đâu. Các cậu có điều chưa biết, ngay khi mới nhìn thấy con đường hầm này, giấc mơ đó đã đột ngột hiện lên trong đầu tớ, nói một cách chính xác hơn, chính giấc mơ kia đã tự động tìm đến tớ. Là nó tìm đến cậu ư? Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy chuyện này quá lạ thường. Nếu cơn ác mộng của Vương Tiên Giao là một điềm báo, vậy thì khó trách cô nàng lại sợ hãi như vậy, vì trong giấc mơ, cô nàng bị người ta giải phẫu cơ mà. Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ ngực buồn bộn, tỏ ra hết sức tự tin nói với chúng tôi, sợ cái gì chứ, cổ nhân đã nói rồi sống chết có số, phú quý do trời, một chuyện nếu nhất định phải đến thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đến, chúng ta dù có tránh cũng không tránh nổi. Dựa theo kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tớ, lần này chúng ta còn chưa gặp phải tình cảnh chết chắc cả 10 phần đâu. Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu thật mạnh tỏ vẻ kiên quyết, đó là sẽ đi vào trong đường hầm kia. Tôn Kim Nguyên xốc lại chiếc ba lô sau lưng, vung mạnh cánh tay, cất bước đi đầu vào trong hang, tiếp đến là Vương Tiên Giao, còn tôi thì đi sau cùng. Vừa mới đi vào đường hầm, tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh giá, cứ như bước vào hầm băng vậy, chỉ một lát sau, toàn thân đã nổi da gà. Lúc này cả ba chúng tôi phải vừa đi vừa không ngừng xoa vai để giảm bớt phần nào cái lạnh. Tôn Kim Nguyên đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì, dù sao thì lúc này, tầm mắt của tôi cũng bị hai người bọn họ chặn mất nên không nhìn thấy gì cả. Chợt Tôn Kim Nguyên quay đầu lại, hưng phấn nói, các đồng chí, tôi nhìn thấy ánh dương ấm áp rồi, cửa ra nhất định nằm ở phía trước. Tôi cảm thấy hơi khó tin, vì sau một hồi đi lòng vòng, chúng tôi ít nhất cũng đã xuống dưới lòng đất 20 mấy mét, tại nơi này làm sao mà xuất hiện ánh mặt trời được. Tôi bèn kéo Vương Tiên Giao và Tôn Kim Nguyên qua một bên để len lên phía trước nhất. Đúng thế, nơi cửa ra ở phía trước quả thực rất sáng, cũng có thể là vì đã ở trong thế giới tối tăm quá lâu nên luồng sáng mờ ảo đó chiếu tới làm cho hai mắt tôi đau nhói, thực chẳng rõ cửa ra này rốt cuộc thông tới nơi nào. Đúng lúc tôi và Tôn Kim Nguyên đều đang kích động không thôi, Vương Tiên Giao lại chợt khẽ ồ lên một tiếng, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ vậy. Tôn Kim Nguyên cười, nói, Tiên Giao, tớ đã nói là cậu suy nghĩ lung tung rồi mà, lần này thì cậu tin rồi chứ. Đừng có ồ à gì nữa, chúng ta sắp ra ngoài được rồi. Vương Tiên Giao đặt ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng, ý bảo chúng tôi đừng nên nói gì. Sao thế Tiên Giao? Tôn Kim Nguyên không kìm được nhỏ giọng hỏi. Vương Tiên Giao bước lên phía trước một bước, tỏ vẻ thần bí nói với chúng tôi, vừa rồi, tớ nghe thấy có tiếng bước chân người, nhưng đó tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của chúng ta. Tôi cảm thấy đây không phải chuyện lạ. Vì phía trước chính là cửa ra rồi, có tiếng bước chân thì sao chứ? Cho dù có tiếng còi ô tô cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Tôi bèn cười, nói với cô nàng, Thiên Giao, cậu bị sao vậy? Tớ thấy từ lúc đi vào đường hầm này, lá gan của cậu nhỏ đi nhiều quá. Nghe thấy tiếng bước chân chứng tỏ điều gì nào? Chứng tỏ rằng phía trước có người chứ sao? Vương Thiên Giao ngẫm lại một chút thấy cũng có lý, bèn khẽ lắc đầu, cười gượng nói với chúng tôi, có lẽ đúng là tớ cả nghĩ rồi. Dù sao cũng đã tới cửa ra, vậy chúng ta hãy mau ra ngoài thôi, ở nơi này tớ cứ cảm thấy không thoải mái. Vì sắp tới cửa ra nên chúng tôi cũng không cần giữ đội hình làm gì nữa. Tôi đi đầu tiên, tất nhiên là người chạy đi trước nhất. Nhìn cửa ra tràn ngập ánh mặt trời trước mặt, thấy nó càng lúc càng ở gần mình hơn, cảm giác giá lạnh trên người tôi lập tức tan biến, bước chân cũng càng ngày càng nhanh hơn. Khi đã đi đến cửa ra, tôi còn chưa kịp vui mừng thì đã bất giác khựng người lại, mặt nghẹt ra không thể nào đi tiếp được nữa. Ôi mẹ ơi! Đây là... Bởi vì tôi dừng lại quá đột ngột, Tôn Kim Nguyên ở phía sau không kịp phản ứng, cứ thế lao dầm vào lưng tôi. Sau khi hơi loạng choạng, tôi ngã nhào xuống đất, đang định bò dậy thì lại chợt nghe Tôn Kim Nguyên hét to một tiếng A, thế rồi lưng tôi nặng trịch, hóa ra đã bị tấm thân to lớn, tráng kiện của cậu ta để lên người, sống lưng chừng như sắp gãy rời ra đến nơi. Tôi không kìm được lầu đầu nói, tớ nói này, sao cậu lại như vậy chứ? Va vào người tớ thì thôi cũng đành, nhưng cứ phải cưỡi lên người tớ thì cậu mới cam tâm hả? Tôn Kim Nguyên nói, làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ tớ muốn cưỡi lên người cậu làm à? Đều là tại Tiên Giao ở phía sau va vào tớ đấy. Tôi vừa định đáp lại mấy cậu thì Vương Tiên Giao ở phía sau đã cắt ngang lời tôi, hầm hừ quán trách, Bạch Vân Sơn, tớ đang muốn hỏi tại sao cậu lại như vậy đây, đang yên đang lành cậu dừng lại làm gì thế? Tôi không để ý tới câu hỏi của cô nàng, vội vàng bảo Tôn Kim Nguyên đứng dậy vì lúc này, tôi đã sắp không thở nổi nữa rồi. Nào ngờ Tôn Kim Nguyên giống như không nghe thấy lời của tôi, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhất định không chịu đứng dậy. Tôi phải rục rã mấy lần cậu ta mới tỉnh táo trở lại, sau đó lồm cồm bò dậy với vẻ rất thiếu tự nhiên. Lúc này, trên khuôn mặt Tôn Kim Nguyên ngập đầy vẻ kinh ngạc, thân thể cứ như cứng đờ ra đó. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới quay sang hờ hững nói với Vương Tiên Giao. Tớ biết tại sao Bạch Vân Sơn lại không đi tiếp rồi. Vì phía trước vốn không phải là cửa ra. Cái gì? Nghe thấy lời này, Vương Tiên Giao tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nôn nóng hỏi, phía trước không phải là cửa ra. Vậy ánh sáng từ đâu mà tới? Tôi đứng dậy phủi bụi đất trên người, chậm rãi đáp, thứ chúng ta nhìn thấy căn bản không phải ánh mặt trời, mà là ánh nên được phản chiếu ra ngoài. Kỳ thực tôi dừng chân lại là vì phát hiện phía trước căn bản không phải cửa ra mà chỉ là một gian phòng đá vô cùng rộng lớn mà thôi. Bốn vách của căn phòng đá này treo đầy những chiếc gương đồng lớn nhỏ, bên cạnh còn đốt đầy nến, mà toàn là những cây nến to hơn loại nến chúng ta thường dùng ở nhà rất nhiều. Ánh nến sau khi chiếu vào những chiếc gương đồng liền phản chiếu trở ra làm cho căn phòng đá này trở nên hết sức sáng sủa, chúng tôi vì không hiểu rõ nguồn cơn cho nên mới nghĩ rằng đó là ánh sáng mặt trời. Lúc này, phía trước chúng tôi có một con đường lớn nằm ngang được lát bằng những khối đá xanh phẳng lì, đoán chừng dù có 10 người sắp thành hàng ngang đi trên đó cũng không thành vấn đề gì. Phía bên trái, con đường thông thẳng một mạch tới một cái đài cao trông cực kỳ khí thế, chân đài cao còn có một chiếc ghế trông như là long ỷ của hoàng đế thời xưa. Chiếc ghế đó được dát vàng, chẳng biết là được làm từ nguyên liệu gì, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi đã thấy toát ra vẻ uy nghiêm rồi. Còn phía bên phải, con đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng cánh cửa đá ấy lại đóng chặt, chẳng biết phía sau đó có phải là cửa ra hay không. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, có điều đó là chữ từ thời xưa. Tôi không đọc được. Trời ơi, những thứ ở nơi này khoa trương quá, xem ra vị Lương Vương kia quả đúng là bạo tay thật. Chẳng biết từ lúc nào, Vương Tiên Giao đã chen tới bên cạnh tôi, mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng đá trước mặt, không kìm được cất lời tán thán. Vương Tiên Giao nói không sai, không ngờ mộ của một vị Lương Vương thua trận mà lại xa hoa tới mức này, hơn nữa đây vẫn chưa phải mộ thất chính, vậy mộ thất chính sẽ còn xa hoa tới mức nào nữa đây? Liệu có khoa trương hơn cả nơi này nữa không? Lúc này, trong đầu tôi bỗng nổi lên một ý niệm, chỉ là mộ Lương Vương mà đã lộng lây thế này vậy lăng mộ của thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng thì sẽ ra sao? Nhìn địa cung, xa hoa trước mặt, tôi và Vương Tiên Giao đều ngập trong một cơn kinh ngạc tột cùng, miệng há to, thiếu chút nữa thì rớt cả cằm xuống đất. Tôn Kim Nguyên thì hiển nhiên là vừa rồi còn chưa xem đủ, lúc này ra sức đẩy tôi và Vương Tiên Giao qua hai bên để chen vào giữa, rồi tiến lên phía trước. Tôi và Vương Tiên Giao lập tức tỉnh táo trở lại. Vội vàng bám theo sau cậu ta đi vào trong địa cung. Địa cung tức là cung điện dưới lòng đất, ở đây là nói tới gian phòng đá vừa rồi. Nhìn thấy một cảnh tượng chấn động lòng người như thế này, với tính cách của Tôn Kim Nguyên xưa nay thì việc đầu tiên mà cậu ta muốn làm mắt hẳn là suýt xoa một phen, sau đó thì tự khen ngợi bản thân, rằng ngay đến một nơi như thế này mà mình cũng có thể tìm được. Nào ngờ lúc này khi đã nhìn được một lát, sắc mặt của cậu ta lại trở nên tái nhợt, bộ dạng đó chẳng hề giống như đắm kích động chút nào. Thậm chí còn có vẻ như là gặp ma giữa ban ngày vậy, trên trán nổi rõ gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt. Vương Tiên Giao nhìn thấy bộ dạng đó của Tôn Kim Nguyên thì không kìm được bật cười, sau đó cất lời trêu chọc, Kim Nguyên, dù cậu có kích động thì cũng đâu cần phải làm đến như vậy. Cậu ông nhầm thuốc hay sao thế? Tôn Kim Nguyên ngoảnh đầu qua cười gượng với hai chúng tôi, bộ dạng của tớ bị giờ giống như đang rất kích động sao? Các cậu đúng là đầu đất, bây giờ mà còn có tâm trạng để ngắm cảnh với cả rêu cận tớ nữa. Lẽ nào vẫn chưa biết chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi ư? Cậu nói thế là có ý gì? Lẽ nào đây không phải chỉ là địa cung xa hoa thôi sao? Vương Tiên Giao vừa nói vừa tỏ ra rất khó hiểu. Tôn Kim Nguyên không trả lời, chỉ nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười hờ hững, bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi không kìm được phải dùng mình. Tôi biết, mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy thì sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ hoặc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta. Tôi vội bảo cậu ta đừng có út út mở mở nữa, mau nói rõ xem rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì lạ thường. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói, Vân Sơn, vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Nối rồi liền chỉ tay về phía một chiếc gương đồng ở cách chỗ chúng tôi không xa, hỏi, có nhìn thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh chiếc gương đồng kia không? Tôi nói, cậu hỏi thế không phải là thừa thải ư? Bọn tớ đều không ngủ, nến thì có bao nhiêu như vậy, tất nhiên là phải nhìn thấy chứ. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi đừng cắt ngang, sau đó nói tiếp, vấn đề không phải là những ngọn nến, điều mấu chốt tớ muốn nói tới ở đây là những ngọn nến đó vẫn còn đang cháy. Nghe cậu ta nói như vậy, trái tim tôi tức thì nguội lạnh quá nữa, gần như chỉ sau nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cậu ta. Khi thật, lẽ nào chúng tôi đã gặp ma? Những ngọn nến này tại sao vẫn cháy được? Gã lương vương đó đã chết cả 600 năm rồi, cho dù là một ngọn nến to như cây cột đỉnh thì chắc cũng đã cháy hết từ lâu rồi mới phải. Trong khi đó, những ngọn nến đang cháy trước mắt chúng tôi lại như vừa mới được đốt lên, ngọn lửa lập lòe chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp đang thướt tha nhảy múa. Có điều lúc này, chúng tôi chẳng có tâm trạng đâu để mà ngắm nhìn hay tán thưởng. Sau cơn kinh hãi, tôi nhìn quanh hai bên trái phải để tìm kiếm manh mối, không ngờ lại thực sự phát hiện ra điều lạ thường. Quan sát thật kỹ, thấy nơi này từ trên xuống dưới, bất kể là những tấm gương đồng hay mặt đất đều vô cùng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống như đã bị chôn vùi dưới đất sâu mấy trăm năm. Tôi vội vàng nói phát hiện này cho Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao biết. Vương Tiên Giao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói, phần phía trước ngọn núi không phải đã bắt đầu được khai phá rồi ư? Liệu có phải địa cung này đã được nhà nước phát hiện và nằm trong diện được bảo vệ rồi không nhỉ? Bằng không tại sao lại sạch sẽ như thế? Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ? Nếu ngôi mộ cổ này đã được nhà nước phát hiện, vậy thì thiết bị chiếu sáng bên trong phải là đèn điện mới đúng, sao lại còn dùng nến? Tôn Kim Nguyên lập tức bác bỏ phán đoán này của Vương Tiên Giao. Lời của Tôn Kim Nguyên nghe rất có lý, nhưng nếu không phải như Vương Tiên Giao phán đoán, vậy nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì đây? Tôi trầm ngâm nói, liệu có phải cả ba người chúng ta cùng bị ảo giác không nhỉ? Như thế tất cả những thứ trước mắt đều là do chúng ta tưởng tượng ra, kỳ thực không hề tồn tại. Theo tớ được biết, có một số người vì làm việc dưới lòng đất quanh năm nên thường xuyên thiếu dưỡng khí, từ đó gây ra tình trạng ảo giác đứt quãng, phải chăng ba người chúng ta cũng bị như vậy? Lời này của tôi vừa mới ra khỏi miệng, Tôn Kim Nguyên đã đột ngột vung tay đánh tới, tôi nhất thời không kịp phản ứng, ăn ngay một cái tát của cậu ta. Tôi đưa tay lên, sờ má trái đau rát, không kìm được cất tiếng mang lớn, này, đại tôn tử, cậu bị điên đấy hả? Có phải là đã trúng cổ rồi không? Tuy trong lòng rất muốn lao lên rửa sạch nỗi nhục này, nhưng nghĩ tới khả năng Tôn Kim Nguyên có thể đã trúng cổ, suýt đã giết chết tôi, mà Tôn Kim Nguyên lại là người khỏe mạnh nhất trong số ba người, nếu cậu ta nổi điên lên, chỉ e tôi và Vương Tiên Giao khó lòng địch lại được. Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Giao đều tỏ ra căng thẳng như vậy thì lập tức cười, nói, vừa rồi cậu chẳng nói chúng ta có thể bị ảo giác đấy ư. Cho nên tớ mới thử một chút, kết quả đã chứng minh phán đoán vừa rồi sai, bởi vì cậu vẫn còn biết đau. Nói rồi còn nhún vai xuề tay ra vẻ hết cách, bộ dạng thực là rất đáng ăn đòn. Tôi nghe mà lòng thâm bốc hỏa, không ngờ gã khốn này lại dám bỡn cả tôi, vậy tại sao cậu không tự tắt mình đi? Tớ đang điên tiết lắm đây, không tắt lại cậu thì khó mà ngồi ngoài cơn giận được. Dứt lời, tôi liền sắn tay háo lên chuẩn bị liều mạng với Tôn Kim Nguyên, nhưng lại vị Vương Tiên Giao đứng sau lưng đưa tay kéo lại, rồi chỉ nghe cô nàng khẽ nói, hình như có động tĩnh. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngẩn ra, vội vàng lần theo hướng phát ra âm thanh, nhìn về phía cánh cửa đá, chỉ nghe thấy mấy tiếng rắc rắc rất lớn, ngay sau đó, cánh cửa đá động đậy, nhanh chóng mở rộng ra. Tôi bất giác nhủ thầm, chẳng lẽ phán đoán của Vương Tiên Giao mới là sự thật? Đoàn khảo cổ đang tiến vào đây ư? Chương 23, con người kỳ lạ. 2. Diệu Linh. Một tiếng huỳnh vang lên, cánh cửa đã bị mở ra hoàn toàn. Vốn cứ nghĩ sẽ có một số người của nhà nước đi vào, chẳng hạn như các nhân viên khảo cổ, nên ba người chúng tôi nhanh chóng lùi trở vào trong đường hầm kia, vì trong thời buổi này, trộm mộ là một tội khá nghiêm trọng, bị bỏ tù như chơi. Nhưng cả ba chúng tôi đều đã đoán nhầm, hơn nữa còn nhầm rất nghiêm trọng. Ba người chúng tôi cùng nín thở, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đá vừa được mở ra kia, ngay sau đó liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, xem ra có không ít người tới đây, trong đó còn xen lẫn những tiếng kim loại ma sát vào nhau. Khi còn ở trong đường hầm, Vương Tiên Giao đã nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về ba người chúng tôi, phải chăng chính là âm thanh này? Nhưng Vương Tiên Giao lại khẽ lắc đầu, tỏ ra nghi hoặc, rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi, đây hình như không phải là tiếng bước chân tớ vừa nghe thấy, âm thanh lần này rối loạn lắm, còn tiếng bước chân tớ nghe thấy khi nãy nhỏ nhẹ hơn nhiều, giống như đang gión ra gión rén vậy. Tôn Kim Nguyên vội bảo chúng tôi tạm thời đừng thảo luận về chuyện này nữa, vì đoàn khảo cổ sắp vào đến nơi rồi, liệu có nên quay trở lại không? Nếu bị phát hiện thì đúng là hỏng bét. Tôi nói không cần vội, cứ xem xét tình hình trước đã, vì chẳng dễ dàng gì mới đến được nơi này, dù thế nào cũng phải mang được vài thứ ra ngoài chứ, nếu không thì đúng là có lỗi với bản thân. Vương Tiên Giao khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của tôi, còn nói tục ngữ có câu trộm không bao giờ ra về tay không, chúng ta bây giờ đi trộm mộ với nhau lần đầu, nếu ra về tay không thì lần sau há chẳng phải sẽ xui xẻo lắm sao. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát, thấy lời của tôi và Vương Tiên Giao cũng có lý, bèn quay sang nhìn hai chúng tôi, cất tiếng cười gian, nói, thật không nhìn ra đấy. Mười mấy năm không gặp, hóa ra tư tưởng của các cậu còn tiến bộ hơn cả tớ rồi. Vậy thì tốt thôi, tớ nghe theo các cậu, chờ một lát nữa xem thế nào. Đúng là kỳ lạ, cánh cửa đã mở ra một lúc rồi, tiếng bước chân cũng đã nghe thấy rồi, vậy tại sao vẫn không thấy có ai xuất hiện nhỉ? Ba người chúng tôi phải chen chúc nhau trong đường hầm này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Khi chúng tôi sắp không nhẫn mại thêm được nữa thì từ phía bên trong cánh cửa đá chợt có hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, để chân đôi tay, trong tay cầm một sợi dây roi ra rất to bước ra. Nhìn tạo hình của hai người này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào thì nhất thời lại không thể nói ra được. Lúc này, hai người đàn ông cơ bắp đó quay mặt về phía bên trong cánh cửa đá, liên tục cất tiếng nạt nộ rất to, nhanh lên một chút. Vừa nói còn vừa vung roi quất, ngay sau đó, mấy tiếng ui chao thê thảm không ngớt vang lên, hai con người quần áo rách rưới, gầy trơ xương từ phía sau cánh cửa đá bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hai người này phải vác theo một phiến đá rất lớn, chân còn bị còng lại bởi một sợi xích sắt to ngang cổ tay người, bộ dạng rất giống tù phạm, một trong hai người đó còn có một vết thương màu đỏ tía dài chừng một tấc trên mặt, khỏi cần nghĩ cũng biết là do sợi roi da kia quất phải. Sự thực chứng minh điều mà chúng tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của núi băng mà thôi, bởi vì ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa đá to lớn kia có hơn 200 tù phạm nhân mang xiềng xích chậm chạp bước ra, còn lũ đốc công tay cầm roi ra thì có khoảng hơn 50 người. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ba chúng tôi đều bất giác ngây ra, chẳng lẽ có người đã chọn địa cung này là phim trường để quay phim? Đây chính là suy nghĩ chung trong đầu chúng tôi lúc này. Nếu thực sự là như thế thì việc những ngọn nến vẫn cháy và địa cung này sạch sẽ như vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôn Kim Nguyên không kìm được lầu đầu mấy tiếng, nói là không biết gã đạo diễn nào lại khốn kiếp như vậy, chọn quay phim ở đâu không chọn, lại chọn một ngôi mộ, như thế chẳng phải đã làm hỏng việc lớn của bọn tôi ư. Tôi thì nói nhà nước đã cho phép đoàn làm phim vào đây quay phim, vậy tức là mọi thứ trong này đều chỉ là đồ phỏng chế mà thôi, chứ thực ra không có chút giá trị nào, và điều này cũng chứng minh rằng chúng tôi không có số phát tài. Chi bằng hãy quay trở về theo đường cũ, kẻo đã không phát tài được lại còn bị người ta phát hiện ra, như thế thì không hay chút nào. Hơn nữa trên đời đâu phải chỉ nơi này mới có mộ cổ, chờ đến ngày sau, chúng ta cùng đi tìm một ngôi mộ khác là được rồi. Tôn Kim Nguyên thở dài một tiếng, nói con vịt đã luộc chín rồi mà con bay đi mất, nhưng việc đã tới nước này thì đành làm vậy thôi. Trông cậu lúc này có vẻ thất vọng, não nề tới tột cùng. Thế rồi, ba người chúng tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao đang đi đầu tiên đột nhiên kêu a lên một tiếng rất to, sau đó ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối chân phải, nói, không biết vừa có thứ gì đốt vào đầu gối tớ một cái, đau quá. Trên thế giới có rất nhiều loại động vật có thể đốt người, chẳng hạn như bò cạp hay hóng đất, mà các giống này đa phần đều có độc. Nhưng trên đường tới đây, chúng tôi đâu có gặp phải thứ gì như vậy. Khi tôi đang thầm ngạc nhiên, Tôn Kim Nguyên ở phía sau chợt hầm hừ quán trách, dù cậu có bị thứ gì đốt thì bây giờ cũng không phải lúc kêu đau như thế. Trong địa cung đang có bao nhiêu người, cậu kêu toáng kên như vậy, lẽ nào không sợ bị người ta phát hiện ra ư? Ai đó? Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên phía sau lưng chúng tôi. Tôi thầm than hỏng bét, đúng là chuyện tốt thì không linh còn chuyện xấu thì linh nghiệm quá đáng, cái mồm quạ đen của Tôn Kim Nguyên không ngờ lại nói đúng. Chúng tôi thực sự đã bị người ta phát hiện. Lúc này, tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết dựa theo bản năng đỡ Vương Tiên Giao dậy, sau đó chạy như bay về phía trước. Nhưng Vương Tiên Giao bị thương không nhẹ. Lúc này chủ yếu là do tôi kéo cô nàng chạy phía trước nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tôn Kim Nguyên chạy rất nhanh nhưng lại bị tôi và Vương Tiên Giao chặn trước mặt, thành ra không làm sao được. Cậu ta nôn nóng hò hét không ngừng, bảo chúng tôi hãy cố chạy nhanh một chút. Tôn Kim Nguyên vừa dứt lời, từ phía sau lưng tôi đã vọng tới mấy tiếng xé gió, kế đến là tiếng kêu thảm của Tôn Kim Nguyên. Tớ nói này Vân Sơn, bọn cậu không thể chạy nhanh hơn chút nữa hay sao hả? Mông đít của tớ đã bị cái gã sau lưng quất cho sắp nở hoa đến nơi rồi đây này, không ngờ thời buổi này, người ta quay phim lại đi dùng đồ thật. Tôi cũng muốn nhanh lắm chứ, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm, vì có một người bệnh đang cần tôi dịu đỡ đây này. Không lâu sau, tôi cảm thấy thân thể Vương Tiên Giao càng lúc càng mềm đi, cuối cùng gần như dựa hẳn vào người tôi, ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy hai mắt cô nàng gần như chẳng mở ra được nữa, hình như sắp ngủ đến nơi. Tôi vội vàng khoác tay cô nàng qua vai mình, đỡ cô nàng đi về phía trước. Tình trạng của Vương Tiên Giao đối với chúng tôi chẳng khác nào gặp sương giá giữa trời tuyết lạnh, lúc này, tốc độ của chúng tôi đã chậm lại càng chậm hơn. Tôi còn chưa kịp nói cho Tôn Kim Nguyên biết tình hình thì chợt cảm thấy cổ mình tắc nghẹn, hóa ra đã bị một chiếc roi da quấn chặt lấy. Sau đó, một luồng sức mạnh ghê gớm kéo tôi về phía sau, tôi và Vương Tiên Giao lập tức ngã dập lưng xuống đất, đầu óc choáng váng. Tôi vừa mới há miệng mắng lớn được một tiếng thì thân thể đã bị mấy bàn tay đè chặt xuống. Tôi ra sức phản kháng nhưng lại chẳng hề có hiệu quả, vì chỉ sau nháy mắt, phía bên kia đã có thêm 4-5 gã to lớn, tráng kiện chạy tới, tôi lập tức bị giữ chặt không thể cử quậy. Mấy phút sau, tôi và Vương Tiên Giao đều bị người ta dùng dây thừng trói quặt hai tay ra sau lưng, cứ thế kéo vào trong địa cung. Đúng lúc này Vương Tiên Giao chợt rên lên một tiếng vẻ hết sức đau đớn, sau đó gục hẳn xuống đất, nhìn bộ dạng hít thở hết sức khó khăn kia có thể thấy cô nàng đang cực kỳ khổ sở. Vì có ánh nến sáng rõ rọi vào nên lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt Vương Tiên Giao xuất hiện rất nhiều đường chỉ màu đen, tuy màu sắc rất nhạt nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu điển hình của việc trúng độc. Tôi không kìm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Giao, tự đủ thứ vừa đốt cô nàng nhất định là có mang chất độc cực kỳ ghê gớm, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e cô nàng sẽ không cầm cự được thêm bao lâu nữa. Nhìn tôi và Vương Tiên Giao bị lôi vào trong địa cung, Tôn Kim Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi cất lời trêu chọc, úi chà, đúng là chán quá. Uổng công tớ tranh thủ thời gian giúp hai người các cậu. Bây giờ thì hay rồi, toàn quân bị túm xuống hết, chẳng sót một hai cả. Trên mặt và trên ngực Tôn Kim Nguyên đều có vết thương do bị roi ra đánh, bộ dạng cũng tả tơi nhếch nhác, vậy mà không ngờ cậu ta vẫn có tâm trạng để đùa cợt như thế. Chính vào lúc này, một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại đi ra từ phía bên trong cả cửa đá, tất thảy bọn họ đều đeo đao bên hông, mặt mày hờ hững không có một chút biểu cảm, giống hệt những người vừa rồi. Đứng ở chính giữa bọn họ có một người rất đặc biệt. Người này tuổi chừng 40, đầu đội mũ vuông, mặt góc cạnh như được tạc bằng dao vậy, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Hắn ta ăn mặc rất xa hoa, quý phái, trong tay còn cầm một thứ gì đó như lệnh bài, tôi nhủ thầm có lẽ tay này diễn vai một vị quan lớn. Sau khi đi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dạng như một viên quan lớn đó chăm chú quan sát ba người chúng tôi một lát, vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Sau đó, hắn cười khà khà quái dị. Âm thanh lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi không nhịn nổi nữa, bèn quay sang phía gã đó hậm hực cất tiếng hét to, tôi nói này đồng chí, ông đã cười đủ chưa vậy hả? Ông chính là đạo diễn phải không? Diễn viên của các ông là như thế nào vậy? Ông xem họ đánh tôi thành cái bộ dạng gì rồi đây này? Ba người chúng tôi chẳng qua chỉ tò mò về ngôi mộ cổ này mà thôi, nên mới tới đây xem một chút, bọn ông đâu phải là công an. Dựa vào cái gì mà dám bắt trói với lại đánh đập chúng tôi như thế? Cẩn thận tôi kiện bọn ông ra tòa đấy. Gã quan lớn đó không thèm đáp lời Tôn Kim Nguyên, sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua ba người chúng tôi một lượt bèn giờ cao tấm lệnh bài trong tay lên, quay lại nhìn mấy gã binh sĩ sau lưng, lớn tiếng quát bảo, Lương Vương lệnh ở đây, các ngươi mau mau nghe lệnh. Rõ. Mấy gã binh sĩ kia lập tức cung kính đáp lời. Áp giải ba người này vào trong địa lao rồi trông coi cẩn thận cho ta, sau này, bọn chúng sẽ là nô lệ. Dứt lời, hắn ta bèn xoay người rời đi luôn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Mấy gã binh sĩ đó sau khi nhận lệnh liền lập tức hành động. Tôn Kim Nguyên dường như ý thức được sự lạ thường, bèn lớn tiếng hò hét, sao thế này? Mẹ kiếp! Mau nói rõ ràng đi, các anh rốt cuộc là loại người gì vậy hả? Chỗ chúng tôi còn có người bị thương nữa đấy.